Nhìn theo tâm như vậy. Người ta không thể bắt tội một con người là ăn thịt người. Khi những người nó lênh đênh trên biển, không còn lương thực, xung quanh chết hết, ăn thịt những xác chết, mới có thể bảo người đó là hung hăng, ác thú, quỷ dữ. Ở trong cái hoàn cảnh như vậy, nó không có cái tâm ý ăn thịt người. Trong hoàn cảnh nó chết đói nơi, trong tất cả những cái cảnh, những cái người nó chết hết, mà nó phải sống bằng cái thịt của những người chết như vậy. Hoàn cảnh nó không có đụng gì đến cái chuyện ác, chuyện dữ hết á. Thế là mình không thể chỉ lấy cái sự kiện rằng là ăn thịt người như vậy, đó là hung ác. Mình có thể nói như vậy, tức là mình có thể thấy là cái ăn thịt của mình cho là xấu. Mà ăn thua hoàn cảnh, ăn thua cái tâm trạng. Thành ra cái nhân quả nó đi theo cái vấn đề tâm, nó không đi theo vấn đề cụ thể, vấn đề sự. Thì ra trong đạo Phật nói á, giết người với từ tâm á, không có bị quả báo ác, mà đôi khi được công đức, tức là được hưởng phước. Mà cứu người bằng cái tâm ác á, mà nhiều khi lại bị quả xấu. Đấy là ăn thua nó cái tâm. Thì vậy á, là mình hiểu là ở trong một hoàn cảnh với cái tâm trạng như thế nào á, thì lúc đó nó không có nghĩa xấu nữa. Rồi mình hiểu là bắt buộc trong cái hoàn cảnh của cõi con người, cái sự sống của con người nó phải có giết trong đó. Giết để mình sống một cách như vậy, giết cái loài nào, loài vi trùng mình nó hành hạ con người hay gì gì đó. Thì những cái giết đó nó không thuộc về ác. Thành ra mình không có đặt ra vấn đề gọi là giết vi trùng vậy có ác không? Mình bị bệnh đó, có nên uống thuốc để giết vi trùng không? Thì ở đây nó có vấn đề là sát sinh. Người thọ giới sát sinh không nên sát sinh. Nhưng mình đã thấy Đức Phật cho dùng thuốc. Đức Phật cho dùng thuốc. Nhưng nó có điều là thuốc thời Đức Phật, cái thuốc bên Á Đông nói chung á, nó không có nhằm vấn đề giết vi trùng. Cái thuốc của bên Á Đông á, nó theo cái vấn đề cơ thể, cái điều hòa cơ thể của con người. Mà nó điều hòa, thế nó điều hòa được cơ thể con người á, thì nó không có bệnh. Còn cái thuốc của bên Âu Mỹ á, là nó tìm vi trùng, nó diệt. Thành ra cái Đức Phật cho dùng thuốc, nó không ở trong cái chỗ giết vi trùng. Chúng ta phải công nhận điều như vậy. Thế thì giờ vấn đề là các thầy ngày nay á, các người Phật tử thọ giới ngày nay á, vẫn uống thuốc, biết là nó giết vi trùng mà vẫn uống như thường. Thì đó là vấn đề nữa. Mình đặt ra. Thế thì vấn đề này á, nó lại có điểm như vậy này. Như là mình nghe từ đầu, cái quan trọng nhất là tâm nguyện trì giới. Và tâm nguyện thọ giới và trì giới. Và trong lúc trì giới thì nó có trì giới viên mãn hay không? Và trì giới viên mãn là để làm gì? Trì giới viên mãn ở chỗ nào? Chết thì chết, chứ không phạm giới. Đã nguyện không sát sinh. Từ con vật nhỏ, từ con trùng cho đến con lớn, to lớn như voi, cho đến loài. Loài người cho đến mọi loài đều không sát. Thì bây giờ bị bệnh, chết thì chết, không có uống thuốc diệt vi trùng. Thì đó là người giữ giới một cách hoàn toàn, 100%. Còn những người giữ giới mà không đến mức độ đó thì nó khác. Thì người mà giữ giới không đến mức độ tuyệt đối thì người đó phải giữ vững cái tâm nguyện của mình. Tâm nguyện trì giới của mình á, trên phương diện mà hành trì cái không sát sinh á, tuyệt đối không sát sinh loài người. Kế đến là các loài hữu tình mà nó có tâm thức nó mạnh á, nó cũng biết suy luận, nó có tình cảm mạnh, như là loài trời, loài quỷ, vậy loài quỷ thần. Và các con vật nó gần gũi, nó có những cái gần gũi với loài người. Là những loài rất nhỏ nhặt thì thực sự ra À, dù khi mình phạm, mình sát sinh, nhưng nhân quả nó không có nặng. Và tại sao mà người Phật tử luôn luôn có cái sám hối là như vậy? Cái sám hối đó thì nó đỡ lại, và nó giữ mình, là giữ cho cái thiện căn của mình, cái giới của mình nó vững, nó hoàn hảo. Thì như vậy là những cái điều đưa ra. Cái điều nữa đó là người Phật tử phải luôn luôn biết rằng là sát sinh không phải là nhân quả, nó là một. Không phải mình giết con kiến, mình giết con voi nó giống nhau. À, hay là giết con kiến, giết loài người, nó bị kết quả giống nhau. Không phải như vậy. Người mà ví dụ như hay giết kiến, nhưng mà đừng có gọi là tiêu diệt quá nhiều, nhưng mà bình thường, nhưng mà hay giết kiến, người đó không có phải vì vậy mà bị đọa địa ngục. Nhưng mà thí dụ kiếp sau thân hình mình nó hay có mụn nhỏ, chẳng hạn vậy thôi. Cái kết quả nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình cũng không phải vì những cái nhân quả đó mà mình tự tung, mình cứ giết. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là phần nhiều những người uống thuốc á, tâm người ta không có nghĩ đến con vi trùng. Người ta chỉ nghĩ ôi bệnh, uống thuốc khỏi bệnh. Thế trong cái lúc người ta uống thuốc như vậy, cái tâm đó không phải là tâm cố ý giết. Đó cũng là một cái điều làm cho cái vấn đề phạm giới giết nó rất là nhẹ. Mà tất cả những cái gì mà nó nhẹ, nó đều có thể sám hối được hết. Cái đó nó như một phản ứng tự nhiên của con người. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng nhận định điều nữa này, tức là mỗi lần mình học Phật Pháp mà mình nhận định rồi, mình mới biết là mình mới biết rõ để mà mình có thể nói. Một người người ta làm nghề đánh cá, người ta không có tâm giết nữa. Đó là nghề nghiệp của người ta. Sáng ngủ dậy người ta không nghĩ bây giờ đi giết cá, người ta chỉ đi làm thôi. Nó như cái máy vậy đó, nó không có nghĩ chuyện sát, nó không có một cái ý cố tâm sát gì hết. Người ta làm như vậy. Và đôi khi người ta là người rất tốt, đâu phải người làm đánh cá người cũng giữ đâu. Đôi khi có nhiều người rất tốt, cái nghề nghiệp của ta là nghề đó. Nhưng mà khi là nghề á, thì trong đạo Phật coi nó là xấu. Tại vì sao vậy? Nghề á, là làm đi làm lại hàng ngày, mình chấp nhận nó là cái việc làm của mình. Rồi khi mình có cái tâm chấp nhận như vậy á, là mình thành xấu. Nhưng mà cái xấu ở đấy nó khác với cái là mình không có làm nghề đánh cá, nhưng mà lâu lâu đi câu cá chơi đó. Câu cá lên rồi để nó chết như vậy, cái đó là cái xấu đúng nghĩa. Còn cái xấu mà trong nghề nghiệp này là bởi vì mình chấp nhận đó là cái đường sống của mình. Mình chấp nhận đó là việc làm của mình, và mình cứ để nó ngày này qua ngày khác. Nó hôn tập hết ngày này qua ngày khác mà nó trở thành một thói, nó trở thành một cái năng lực mạnh, và nó bị kêu là xấu. Cái năng lực đó nó chiêu cảm, tức là năng lực nhân nó chiêu cảm những kết quả xấu đến cho mình. Thành ra nó có thể trở thành gì vậy? Mình có thể thấy nhiều người là tài tử nổi tiếng, đẹp vô cùng, giàu sang vô cùng. Rồi nhiều khi tự nhiên bị chết một cách rất là thảm khốc. Nó bị mấy khủng điên vào nhà chẳng hạn, rồi nó chói lên rồi nó mổ xẻ ra, thì nó có thể nhân quả nó như vậy. Mình ngạc nhiên mà cái con người hiền đẹp giỏi đóng phim hay lắm, người dễ thương mà cũng tốt, nổi tiếng tốt đẹp, tự nhiên sao bị kết quả như vậy? Có thể người đó đời trước người ta làm nghề như vậy, làm nghề mổ xẻ thôi mà người ta tốt, thành ra chỉ nhân quả nó đi như vậy. Đức Phật thấy rõ hết tất cả mọi nhân quả, cho nên Đức Phật mới lập giới ra cho mình á. Và mình cứ thấy một người tốt, mình còn rồi là mình cho là người đó chắc chắn phải được ban thưởng tất cả mọi điều tốt. Nhưng mà trong hàng ngày người đó cứ sát sinh như vậy, thì tự nhiên mình trừ ra. Thì mà người tốt lắm là cái gì phải tốt, nhưng mà hàng ngày đi sát sinh như vậy. Thì ra chính vì vậy, cho nên khi là người Phật tử rồi phải làm sao đây? Giữ giới và cố gắng giữ cho vẹn toàn. Hiện tại mình chưa đổi được cái nghề đó, nhưng mà mình luôn luôn có cái tâm nguyện phải lìa xa tất cả mọi điều xấu, phải làm tất cả mọi điều ác, thì khi nhân duyên nó tới mình đổi liền. Còn nếu mà mình lơ là, mình có tâm nguyện, mình coi thường, mình thích nghề nghiệp này, nghề nghiệp chính phủ xã hội không coi là xấu,